Bạch thầy viết đàn chân như ta dừng lại không ra nữa, hai chân thầy không ra nữa.
À, thầy bận quá không có muốn cho ra nữa, bởi vì ra nữa thì có nhiều cái sự động lắm. Bởi vì mỗi người viết một bài, mỗi người viết một bài rồi động mấy người còn lung nữa. Nhất là Nguyên Thanh mà chiếm cứ trong đó hết thì chắc chắn mấy con mấy người đọc ra giác mà mấy người hết. Thành ra thầy thôi không
Bạch cho thầy, cái dấu hiệu của cái chuyện đấy là bắt đầu phải từ cái đọc, sao có nghĩ như thế, nó càng động mạnh thì bây giờ nó mới có bước chuyển, chứ còn nếu mà không động thì làm sao mà chuyển được.
bởi vậy thầy muốn nói khi nào mà mình chuyển được cái lớp mình mở mang ra để cho mình có đủ cái tri kiến để mình chuyển thì mình khỏi bị ức chế, còn nếu mà mình chuyển mà nó không có đủ cái tri kiến thì bị ức chế hết. Cho nên thầy thấy bây giờ cái là cần thiết là phải triển khai cái sự hiểu biết của mấy con nhiều trong Phật pháp hơn thì nó mới tốt hơn. Cho nên càng hiểu biết thì chúng ta mới thấy nó xả tâm. À, từng chút chúng ta thấy đây bây giờ nhắc về thầy chứng nghiệm, nhắc đến thầy chân thành thì hai người cũng vẫn bị dính hết đó chứ. À, cái ông này không quét thì ông kia thu quét đi, có chút không quét thì ông này cũng để không thì ai ông cũng dính hết.
Nhưng mà kính thưa trưởng lão, là cái con đường của thầy mà con đâu có tham gia vô con đường của thầy được. Lúc trước thì con quét, trước khi mà thầy ra thầy con quét con đường đó, nhưng bây giờ mà rồi trước khi nào mà cứ về ở cái pháp của chị Thí á, thì người đó sẽ quét hết con đường đó. Nhưng mà bây giờ thì cái người đó đi mất rồi, tức là thầy Quế Hưng nó đi rồi, bây giờ là con quét cái con đường đó. Nhưng mà từ khi thầy tham gia đó, thì bây giờ được rút lên thời gian năm quét, nhưng mà thầy vẫn chừa lại một con đường 10 thước, thì thầy chừa lại 5 mét.
Người ta dạy thôi còn 5 mét mình về mình quét luôn. Tại vì biết nhiêu mình quét nhiều thôi, mình quét chút có nhiêu đó cũng
nói như vậy chứ chắc bây giờ nếu mà xin mình vô trường hợp đó là không phải xin nói đâu.
Ừ, tôi quét luôn. Ở trong tôi nè, mỗi lần quét là 30 thước không. Mai mốt là thiêu thi nữa.
Bây giờ thầy nói thầy nói thật sự ra nó ít thầy thì đầy đãi mà nhiều thầy quá chú tâm là kiểu đó, bởi vì bây giờ nó nhiều thầy nó là biến nhau, nó không quét rồi được cái chùa nó dơ. Còn hồi đó có ông thầy chứ sạch sẽ lắm,
mấy kỳ mấy thầy đâu kia đâu có đâu, không có ai hết, rồi quét bên dọc này dọc bên kia quét trong là một tiếng mấy đồng hồ
đúng là cái tâm bà vua chứ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình xả con những cái đó, mình tư duy mình suy nghĩ mình xả
thôi, xả đi
không có gì đâu mọi người chú, thì như vậy là xả. Thầy nói bởi vì khi mà mấy con quét rồi đó, thì thầy một lúc sau đó quay lấy thầy cấp chổi đi theo coi chỗ nào hai bên tranh chấp không quét thì quét. Không thầy thường thường hay có điều đó lắm không, một lần thầy thấy sáng ra đó thì một con mấy người rồi gặp thầy biểu thôi đừng quét, đừng quét, nhất là mấy cô. À, thôi thầy cũng nhường cho quét, nhưng mà quét xong rồi lát nữa thầy cấp chổi coi chỗ nào mà cái người trên chóp không quét để quét.
Thầy dạy, thầy dạy chung mình ở chỗ này đều với thầy à, thầy dạy mỗi ngày mình phải quét cái tâm mình chứ không phải một cần quét cái rác ra. Cái là mình lo quét cái tâm mình đó.
Quét rác thôi mà mình.
Thôi bây giờ thôi bỏ qua những cái điều đó đi mấy con, hãy cố gắng mà tu tập có những cái điều kiện gì thì chắc chắn là thầy là người hướng dẫn, thầy phải chịu trách nhiệm. Khi nào mà thầy viết một bức thơ thầy mấy con tu như thế nào đó thì mấy con ráng tu tốt thì nhờ mà xấu chịu thầy không trách nhiệm. Còn hiện giờ thì đối với mấy con thì thầy còn có trách nhiệm, nói thì nói nhưng mà cái điều kiện là mấy con nhớ phải ráng tâm gì đó là ly dục lễ pháp, là những cái pháp đầu tiên của chúng ta tu bằng cái sự hiểu biết của mình. Bây giờ hiểu biết rồi thì mình tư duy suy nghĩ. À, cái ông này ông không xả thôi, ông xả mình xả. Có vậy thôi thì tức là mấy con sẽ bình an nhất, không có gì hết, không cần lặp đi lặp lại gì hết. À, chừng nào ông này ông thấy được ông quét thì mình hỏi không gì đó, mình đi làm việc khác, buổi sáng mình lao động trước, nhưng mình lao động trong cái trạng tức có những cái chướng ngại, chính là những chướng ngại đó mình cần phải quét ra, quét ra thì nó bình an. Bởi vì nó có những cái chướng ngại nó mới hiện lên trong đầu của mình, và trong đầu của mình thì trước tiên mình chưa học cái tâm từ, chứ nếu mà có tâm từ mình khởi sự thương yêu tất cả những người tu tập cũng còn đang lầm lạc nữa. Mà sự lầm lạc đó thì chúng ta cố gắng mà khắc phục tâm mình, tha thứ mọi lầm của người khác để thực hiện. Bây giờ chúng ta sắp sửa tới học tới cái bài từ tâm, rồi bi tâm, rồi hỷ tâm, xả tâm, nó là những bốn cái bài pháp rất là quan trọng cho cái chánh tư duy của chúng ta tính kiếm.
Chú lão không cho làm kinh luôn một lọ.
Không còn.
Từ năm nói còn hết.
Chưa hết rồi.
Mô Phật và thầy như mấy cái bài nhân quả thì mình là thấy thường trong mấy cái bài học có thông và thường. Ừ, có như vậy, trước khi cầm cái bài đó thì đầu thầy có đưa ra một cái dạng bài. Sau đó thầy mới có cái bài luận như sao. Như vậy trong cái phần những cái bài đứng từ tâm này kia là con có. Vậy thì cái dạng bài như thế nào?
À, thì con cứ lập dạng bài cái chỗ nào không đúng, tức là chưa hiểu đúng thì cứ đem riêng hỏi thầy thì tốt nhất chứ sao. Nói ví dụ như chẳng hạn bây giờ con muốn lập dạng bài thì mới bắt đầu thì mình vào đề rồi mình thân bài rồi kết luận, nó vào đề nó có ba cái một như vậy chứ không có gì hết. Mà vào đề bằng cách nào đây? Đừng nói ví dụ như mình nói về tâm tư thì vào đề thì mình giới thiệu cái đức từ tâm, cái lòng thương yêu của mình đối với cái sự sống của cái muôn loài, thì mình giới thiệu cho người ta biết, thì đó là vào đề, có gì nói gì dễ thôi. À, sau khi mà vào đề xong rồi thì cái bằng nào thân bài của nó thì mình muốn nói như thế nào, cái lòng từ của mình như thế nào, thì mình cứ triển khai cái lòng thương yêu của mình như thế nào đối với từ cỏ cây cho đến thời tiết, rồi cho đến loài động vật, cho đến tới những cái loài người giữa loài người như thế nào mình nói hết những đó. Nếu mà mình nói xong rồi mà khi mà cuộc đời mình tiếp xúc mình thấy còn cái sai qua cái lời nói thì mình đã nói rồi mà mình thấy sai thì mình chỉnh ngay mình lại trong khi mà nói, bởi vì nói phải tri hành phải hợp nhất, cái lời nói với cái hành động của mình phải hợp nhất. Mà bây giờ mình nói rồi thì nó đã nhắc nhở mình đó, thì do đó là khi mà mình thấy ở cái này sai thì mình sẽ ngay đó mình chỉnh mình lại, có gì đâu. Bởi vì cái bài học là cái hiểu biết đi trước, cho nên cái hành đi sau. Vì vậy mà sau khi dạy tới lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ sử dụng. Bây giờ thì mấy con ở trên tư duy, ở trên chánh kiến, cho nên vậy mấy con cần hiểu làm bài cho nó rõ ràng cụ thể để chuẩn bị cho mình tới cái giai đoạn mà tu tập tứ niệm xứ. Lẽ ra thì phải học cái lớp chánh tư duy, cái cách tư duy trên tư duy, nhưng mà vì bây giờ mình áp dụng vào để cho mình tu tập cái thời gian nó ngắn hơn trên tứ niệm xứ để cách thức xả tâm, do đó thì thầy mới hướng dẫn cách để tư duy trên cái tư duy qua cái sự hiểu biết của mình rồi để áp dụng nó vào chỗ nào để xả, có vậy thôi chứ không có gì hết.
Mà thầy trong cái cuốn hai mà đạo đức làm người thầy cũng có nói từ tâm vi tâm hiển tâm xả tâm.
Đúng rồi, mấy con có thể nương vào đó mấy con ghi lại, tức là mấy con hồi đó mấy con đọc sơ qua mấy con có hiểu rồi chứ gì, nhưng mà nó hiểu chưa có thấm đâu. Mấy con bắt đầu bây giờ mấy con làm, mấy con viết ra thành một cái bài
tư duy này.
Có thể dựa vào đó nó sẽ nhớ hơn một chút nữa, rồi mình tư duy thêm có còn cái gì thiếu, và trong cuộc đời của mình có những cái sự kiện gì mình đã thương yêu chúng sanh, đã thương yêu các loài cỏ cây, và chưa có thì mình khởi ý để mình nghĩ đến cái chỗ thương yêu đó.
Như vậy theo con nghĩ là không có cần phải làm lập cái dàn bài, một cái dàn bài là cái như cái trường bài như thay vì ở ngoài trong cái phong tục đó, nó có không ở ngoài đời thì có cái dàn bài của thật bình dân, ai cũng phải làm theo cái dàn bài đó, nhưng mà trong chuyện này không cần như vậy.
Có chứ con, phải có, con kéo con đi lạc về. À, nếu mà cái bài mà của Nguyên Thanh mà nói về thực phẩm bất tịnh mà nói qua hành thiếu dục tri túc, nếu mà không có một cái sự nối kết chặt chẽ thì mấy con thấy nó lạc lắm, chứ không phải xong đâu. Đó, thành ra nó làm vòng, nó lạc về, nó qua thiếu dục tri túc rồi. Mà nó áp dụng tiêu là xích sao từ cái thực phẩm bất tịnh áp dụng vào tri túc để đến cái phương pháp xả.
Thầy cái bài viết về theo dục tri túc thì bài ấy là Tôn Thanh nghĩ ra hay là thầy gợi ý để
không, chính nó nghĩ ra đó, nó chính nó nghĩ ra sau khi thầy nói con nhỏ này nó cũng khéo thiệt, cũng biết cách để mình nghĩ ra để mình phản, vì vậy cho nên như vậy mà thầy mới thấy được cái đầu óc một cái rất là lạ kỳ. Thay vì cái ai mình thực phẩm bất tịnh thì nội cái thực phẩm bất tịnh không có vậy, nó rất nhiều, thế nhưng mà cái chỗ mà nó đưa từ cái chỗ mà nó đạo học hiểu biết để mà nó nói đến để gợi cái lòng thương yêu của mình đối với những con bò cái này, những cái con gà này. À, con gà mà nó khép chặt ở trong một cái hộp như thế này, mình nuôi con gà để nó đẻ, nó đốt đèn sáng trưng ở trong đó hết để mà đẻ được cái trứng.
Một bên thì hai gan, một bên thì ba gan, cho ăn đốt đèn cả ngày cả đêm.
Còn con heo cũng vậy, mấy con trời ơi, con bê cũng vậy, nó đẻ ra rồi thì nó nhốt con bò mẹ riêng ra, con bò con nó nuôi cách khác.
Nói đầu mà hay quá, hình thức cái đó ghê quá.
Nắm vững hết tất cả những cái trại chăn nuôi ở đâu bên Mỹ đó vậy.
Mà thầy cái tài liệu đó nếu sau này có sau trình hay bài bài về cắt tóc cũng thường như bài quán bóng thầy.
Nó có nhiều nhiều bài lắm con, thầy sẽ hai bài sẽ đưa mấy con. Nó nói không, nó nói rất rõ, một năm vậy á, ở nước Hoa Kỳ nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, thì nó thống kê về nước đó mà đi thuộc hết.
cái đó
rồi nó chia mua chở qua Việt Nam, nó bán nó bên thị trường của Việt Nam bao nhiêu tụi nó tính hết. Nó ghi gốm thật, nó những cái đọc trong nghiên cứu vậy thầy, nó nếu mà không có
thầy, cái tôi như chúng con có thể để một lượng sách hàng tủ của bên cạnh để tham khảo để làm được không?
Nói chung là cái tri kiến của mấy con, mà cái tri kiến của mấy con nó cần thiết lắm mấy con, bởi vì đây là mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình bằng một sự thật để gợi lại cái lòng thương yêu của mình. Khi thấy một con bò cái mà nó cho ăn cái bồ sữa nó phồng xuống vậy, nó phải treo lên mấy con để dùng máy nó bớt con bò cái để mà lấy sữa, cái rất là khổ đau. Cho nên vì vậy mà nghe rồi thầy nó thật sự hết muốn sữa.
Thầy trong các tạp chí hàng ngày nếu quan tâm đến chỗ này một chút thì cần đọc 1-2 tiếng đồng hồ thì không biết bao nhiêu tư liệu là biết.
Đó thì nó lại đương nhiên
là nắm được vấn đề đâu có thể biết đầy các tư liệu ấy được.
Thì con thấy cái này nó thực tế quá mà nó gây được cái lòng thương yêu của mình rất lớn mà. Nó rất là rõ ràng, cho nên người ta không hiểu biết rồi người ta thấy uống sữa này kia được. Chứ nhưng mà khi hiểu biết cách thức mà người ta nuôi, người ta lấy sữa, người ta từ con bò con mà ra, nó không bao giờ được con mẹ, bò mẹ liếm nó một chút nữa. Nó nuôi kiểu đó. Rồi từ con gà mà nhốt lấy trứng, trời đất ơi thầy nghe nó
đẹp.
Rồi với con heo, rồi con gà mà nó nuôi mà lấy thịt, mà thịt mềm, thịt này kia. Nó cách thức nó ở bên nước của nó ăn cái loại thịt mềm như thế nào, nó nuôi con bò đó, con heo đó nó như thế nào. Nó nhát á thấy ghê cùng. Nó làm cho con vật nó quá khổ, sống một cách chật chội vô cùng. Đó, thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó mà nếu mình không hiểu làm sao mình gợi được cái lòng thương yêu của mình. Mà trong khi thế giới người ta đang dẫy đầy điều cái tài liệu đó quá thời mà mình không nào. Rồi cái sự mà kiến thức hiểu biết này mình có hiểu biết được đâu. Thầy nói nếu mà mình không học đọc, mình không hiểu biết gì hết thì ai việc cho mình cứ ăn thôi.
Mà thầy đưa những cái tài liệu ra nghe thấy giật mình.
Đạo
tài liệu đó bên phía ngoài trong này tập học có mỗi tháng nó có ra một cuốn, mỗi tháng ra một cuốn, tại mình không có mua thôi.
Lẽ đương nhiên là có, nhưng mà điều kiện là mình cứ cấp đầu của mình bây giờ cái lớp chánh tri kiến đó mình mới triển khai ra để cho cái tri kiến của mình hiểu biết, để từ cái hiểu biết đó đó mình mới thấy thấu sót xa nữa. Và đồng thời cũng lấy cái này để mình mới nói ra cái đạo đức nhân bản để cho mọi người ăn thịt họ mới thấy được cái nỗi đau. Nó thực tế mà nó cụ thể, nó có bằng chứng đàng hoàng chứ đâu phải mình nói cái chuyện mơ hồ đâu. Rồi thử mình đặt thành vấn đề, trong khi mình luận mình biết đặt thành vấn đề như mình bây giờ, người ta nuôi để ăn thịt, người ta nhốt mình như thế này, người ta cho ăn, mình cũng ráng mình sống mình ăn cho nó mập ra vậy, rồi tới chừng đó người ta đưa vô lò sát sanh để thịt mình cho nó mềm.
Bữa nay Việt Nam mình nó mở cái lò sát sanh từng sát sanh, ví dụ như con gà đưa vô cái nó có cái máy, nó thấy như vậy là rồng lùng hết trơn, đưa vào cái máy kia nó cắt cổ lấy máy, đưa vào kia nó chặt thịt, một ngày là mấy trăm ngàn con gà, nhanh lắm.
Thì mấy con cứ nghĩ đi, chúng ta cần phải hiểu, nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta đi theo Phật giáo mà học cái tâm từ đi, thì chúng ta cần phải hiểu. Mà khi những cái tài liệu chúng ta nói lên thì chúng ta hoàn toàn chúng ta nói lên cái đức hiếu sinh của chúng ta, nó làm cho mọi người khác, người ta đọc đến người ta cũng xúc động, đó là cái lợi ích lớn mà. Từ đó nó ngăn chặn được cái tâm, cái tầm dập ác. Thì trên cái nền kinh tế mà thế giới bây giờ người ta nhắm vào cái lời, cái tiền bạc nhiều, người ta làm như vậy. Chứ thật là cái khổ của một cái loài vật mà sống trong cái thời gian 6 tháng, 5 tháng, sống quá khổ, sống ghê vô cùng. Những cái tài liệu như vậy chúng ta học để rồi chúng ta thấy còn gì mà ăn, còn gì mà uống, còn gì mà ham. Chính đưa ra những cái đó mới, bởi vì hiểu được cái mục đích quán thực phẩm bất tịnh là gì, để ngăn chặn cái lòng tham ăn của mình gì. Mà đưa ra cái hình ảnh đau khổ đó, chúng ta còn muốn ăn nữa không mấy con? Cái hay cái chỗ đó đó chứ. Chứ nếu mà chúng ta không biết sử dụng cái này nó trật lắm. Mình quán thực phẩm bất tịnh mà sao lại nói nuôi gà nuôi heo trong này? Mình phải hiểu biết cái áp dụng được cái chỗ đó, là phải có cái đầu óc hiểu chứ, để làm cho người ta ngăn chặn. Cho nên cái mục đích của chúng ta học quán thực phẩm bất tịnh là gì? Cái mục đích nó là làm chúng ta nhàm chán cái ăn uống. Mà giờ nghe cái chuyện mà đau khổ của loài vật này, chúng ta có nhàm chán không? Nó hơn là cái chúng ta quán mà suông suông. Có phải không mấy con? Nó quán suông suông chứ thở tôi uống không sao. Nhưng mà không ngờ muốn uống được giọt sữa, trời đất ơi, con bò nó xỉu chân xỉu cắn, nó đau đớn, nó vô cùng, nó mới có được giọt sữa chúng ta. Cho nên trong những cái bài học của chúng ta, từ đó nó từ chúng nó thấm nhuần, nó thấm nhuần từng đó chúng ta thấy chúng ta không còn thích sữa nữa, chúng ta không còn thích ăn uống những cái ngon dở. Do cái hiểu biết đó nó thấm nhuần. Như vậy là thầy muốn cho mấy con cũng đều hiểu như vậy. Mà mai có một cái tủ sách của Nguyên Thân á, nó cái tủ sách là cái đầu của nó, giáo sư ra mà đọc bây giờ mà đọc để mà biết, ông nội đọc nó hết. Mà sự thật ra nó cũng chưa chắc đã nó mang vào trong này. Cô Út nói nó mang hai tủ sách chứ sự thật thùng sách là hết sức, ba cái kinh đó là hết mức. Nhưng mà cái này nó đọc ở đâu á, nó qua ở đây
có lẽ nào đã qua cái khóa này hồi ở ngoài rồi thưa thầy, giờ nó còn thấp hơn.
Cho nên ở đây chỉ có viết lại thôi, chỉ viết lại thôi. Chúng ta chỉ viết lại, mình viết có hệ thống, viết cho chúng ta đọc nghe từ cái thực phẩm bất tịnh cho đến cái vấn đề nọ, vấn đề kia, nó nhằm vào để hướng dẫn cho chúng ta để ly cái lòng tham ăn của chúng ta. Cái đó là cái hay đó. Cho nên nó dám đem áp dụng cái thiểu dục tri túc vào cái chỗ mà bất tịnh với cho mày. Còn thấy ghê lắm chứ đâu. Nhiều khi chúng ta chưa biết. Chúng ta ra bây giờ cái thiểu dục tri túc chúng ta biết như thế nào, chúng ta chưa có hiểu cái chỗ này đâu. Mà bây giờ nó đã hiểu. Thì nó thật sự cái đầu óc này thông minh thiệt, đâu phải biết áp dụng cái chỗ này để mà ly cái tham ăn của chúng ta. Nó bị con không thấy cái chỗ đó. Cái gì mà tắt hơn là cái chỗ mà mình biết đủ rồi mà còn thêm nữa. Chứ cái tâm tham của mình thấy cái này cũng ngon thôi, thêm thêm chứ. Phải không? Nó còn thấy hay chứ, nó có chỗ đó là cái chỗ mà nó biết áp dụng đó chứ, biết áp dụng vào chứ. Như vậy là sau khi nói rồi những cái này mà khi hướng dẫn nó đặt sẵn ở trong cái đầu nó rồi, áp dụng về cũng có đó. Cái sự hiểu biết. Bởi vì thầy nó lấy cái từ cái tri kiến, cái định vô lậu của Phật mà triển khai cái tri kiến của mình, cái ý của mình dẫn đầu các pháp mà. Nên mình dẫn nó vô những cái đúng thì nó sẽ giải tỏa được cái tâm của mình, nó xả được tham mà không bị ức chế. Cho nên hôm nay mấy con thấy rõ cái thiền nào ức chế và cái thiền nào xả tâm, mà xả tâm bằng cái gì chứ đâu phải xả cái niệm bằng cái ức chế của chúng ta đâu, hoặc là chúng ta tác ý sơ sơ. Cho nên chúng ta biết rằng con đường chúng ta đi đúng, không còn sai nữa. Nếu mà không có cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát này là muôn đời chúng ta đều bị ức chế, không làm sao mà chúng ta làm. Cho nên những cái tài liệu này thì mấy con chờ đợi thầy, có lẽ là thầy sẽ photo thầy gửi cho mấy con để cho mấy con có những cái tài liệu mấy con đọc để mình cũng ghi nhớ. Và mấy con đọc mấy con thấy, thầy chỉ nghe qua một lần thôi nhưng mà thầy thấy xót xa.
Vậy sao thầy có đem tất cả những cái bài này viết của con tham đóng một lại được?
À, có lẽ là đưa đánh vi tính đó con.
Đưa hết luôn. Sống thằng là Ấn Độ Dương trong động đất á, do động đất nó mới ra sống thằng. Đưa hết tất cả cái bài của Thanh từ bài 1 đến hết xong rồi bài 2 đến 1 từ bài 3.
Coi như là sau này thì nó đủ hết, nhưng bây giờ để những cái bài cần thiết thì thầy sẽ photo cho con đọc. À, nói cái ông xe đó có nói với ông pháp cháu kêu ông xe nó ngừng lại để ông chạy luôn rồi kìa, chết rồi, đi luôn.
Ơi, ngừng lại,
kêu ông ngừng lại,
ngừng lại,
đi vô đây nè,
đi vô đây nè.
Thì thôi bây giờ thì mấy con cố gắng, bởi vì thật ra thì lần lượt mình triển khai mỗi người một chút ít, thì cái duyên phận của Nguyên Thanh như vậy thì thôi, mấy con đừng có nghĩ ngợi gì, thầy cũng lo lắng cho nó chứ không phải là thầy bỏ nó đâu. Thầy đã tuyên bố như vậy và mọi người cũng đều biết, nếu mà có điều kiện mà thầy bỏ nó để nó không có tu tập được thì Phật tử người ta cũng trách thầy. Con thấy hồi sáng này cô Liên Châu cổ đến cổ xin cô Út để cho Nguyên Thanh ở lại đây, đừng có đuổi Nguyên Thanh, xin thầy cũng như vậy. Thì rõ ràng là người ta đã nghe những cái bài đọc, tuy là người ta nghe một lần chứ chưa thấy là nghe nhiều, nhưng mà ta cũng mong muốn có những người tu cho được tốt, có những cái tài như vậy. Thì đó là cũng cái điều kiện mà thầy cũng cố gắng mặc dù là trong cái khó khăn của thầy chứ không phải dễ, nhưng mà thầy cũng cố gắng để giúp đỡ cho quý thầy tu tập cho đến nơi tới chốn. Thầy nghĩ rằng cái vấn đề đó nó cũng không khó đâu. Thầy như là Thanh Quang đã nói, đó là trách nhiệm bổn phận của thầy rồi. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Con dẫn xuống này đi chị. Rồi phải che qua rồi.
Thầy giảng nhiều một tháng ác, cái cứu đầu người ta thì ví dụ cái tạo cái tình trường ác như thế, xin thầy giảng rõ chi tiết hơn ví dụ từng giai đoạn từ A tới Z, nghĩa là từ giai đoạn đầu cho tới khi mà tái sanh đi vào hồ tha, chẳng hạn ví dụ từng giai đoạn chi tiết.
À, từ cái giai đoạn ví dụ như bây giờ đó, một cái người đó họ chửi mắng với người khác thì cái từ trường ác nó sẽ phóng xuất ngay liền tức khắc, đó là quan trắc tâm sanh của họ. Nhưng mà cái từ trường đó là một cái phóng xuất ra một cái từ trường, nó là cái nhân. Thì cái nhân đó nó tiếp tục nó sẽ tương ưng với một cái quả ở đâu đó. Ví dụ như mình chửi người này thì nó tương ưng nó sanh ra một cái người để bị người khác chửi lại. Vì nó từ trường ác mà, cho nên nó sẽ tương ưng trong cái khi đó nó phóng ra cái từ trường đó. Nhưng mà nó chưa đủ duyên, nó chưa có đủ duyên. Ví dụ như chưa có đủ duyên thì nó chưa có hợp duyên thì cái từ trường đó nó không có thành cái quả của nó đâu, nó không thành cái quả, tức là nó chưa đủ duyên thì nó chưa thành cái con của nó đâu. À, nhưng mà nó đủ duyên ngay khi mà con nói cái lời nói đó thì nó đủ duyên, thì nó đủ duyên tức là nó hợp lại, chứ nó không phải đi từng bước như chúng ta hiểu đâu. Khi mà chúng ta nói cái từ trường thì mình nói đây chứ nó phóng ra thì nó khắp cùng ở trên cái bầu khí quyển của chúng ta. Nó không có đi đâu xa, nó ở trên cái hành tinh sống của chúng ta, nó không có đâu xa, vì nó là cái môi trường sống. Cái hành động nào, cái lời nói, cái hành động của chúng ta ác thì nó sẽ phóng từ trường ác, thiện sẽ phóng từ trường thiện. Mà nó tương ưng, mà nó tương ưng với đâu đó thì nó lại tái sinh làm thiện. Mà nó không tương ưng, tức là duyên hợp nó chưa đủ, thì tức là chúng ta còn tiếp tục phóng nữa. Con hiểu không? Không phải. Mà khi mà nó tương ưng thì ngay trên từ trường, bởi vì nó là nhân quả chung của mọi người. Người kia cũng sanh, người nọ cũng sanh, nó tương ưng hết, trong đó nó tương ưng, nó giống nhau, nó chờ cái tương ưng với cái sanh, nó tương ưng với nhau. Ví dụ cái người đó nó tương ưng cái sanh đó giống như cái sanh của con sanh, thì ngày đó nó sẽ kết hợp nó của đứa con của cái người đó. Cho nên nó nhân với quả mà, nó đâu có bao giờ bây giờ con còn sống mà nó vẫn sanh là những đứa con của nhân quả, tức là nhất cái hành động thiện ác của con hiểu, tức là nhân quả. Thì do đó nó không phải là nó phải đi từng bước, nó không phải là con phóng xuất ra rồi bây giờ đằng kia nó cũng giận. Bây giờ đặt thằng trên cái hành tinh chúng ta này, giờ này đây á, ở ngoài chợ Trắng Bà nó có cái bà đó sân dữ tợn, thì ở cũng đồng thời ở chỗ kia nó cũng có cái người sân cũng dữ tợn chữ lộn kia, rồi ở thành phố năm bảy chỗ nó cũng sân nó chữ lộn, rồi trong cái thời điểm đó thì nó cũng phóng xuất ra cái từ trường sân. Cái người tham nó cũng phóng xuất ra cái tham, mà cái người giết người cầm dao giết người, cắt cổ gà, cắt cổ chó, hoặc là thiêu đốt, hoặc là cái gì nó cũng phóng xuất ra đầy trong không gian chúng ta những tư tưởng. Rồi bây giờ nó tương ưng giống ai thì nó sẽ tương ưng giống ai thì nó làm con người đấy hết, tức là nó thành quả, nó duyên hợp, nó thành quả. Nó phóng xuất ra cũng như bây giờ phóng xuất ra không nghĩa là nó sanh liền đâu. Hay không? Nó chờ cho tương ưng, cũng như bây giờ thầy sắp sửa cận tự nghiệp của thầy, sắp sửa thầy bỏ ra. Mà nó chưa tương ưng, tức là nó chưa có cái bào thai để nó tương ưng nó vào cái bào thai, tức là chưa có duyên đó, nó chưa có hợp. Tức là bây giờ ông bà đó nó hợp với ông bà đó rồi, cái tương ưng của thầy, cái cận tử nghiệp thầy nó hợp với ông bà đó, là nó giống y vậy, nó cũng tham sân si phiền não giống y vậy, không? Nhưng mà nó chưa, ông bà này chưa có vào hợp đâu, cho nên thầy còn nằm đây tại có hớt. Nhưng mà chờ ông bà này vào hợp cái, nó ở bên đây thầy hớt một cái thì bắt đầu nó không thở nữa, thì ngay đó nữa. Cái nhân quả đó, cái cận tử nghiệp đó là nó đã vào cái bào thai, nó tương ưng. Tức là bên này thầy tắt thở, thầy hớp cái vậy đó thì thầy hết thở nữa rồi, thì bên kia nó là có đứa con ở trong cái bào thai rồi, có một cái mầm đó. Tại vì nó giao hợp, nó phải đúng, nó duyên hợp mà, nó tương ưng duyên hợp. Cho nên cái từ trường nó vô hình, nó thuộc về tưởng quẩn, nó thuộc về hành quẩn, nó thuộc về thọ quẩn, nó thuộc về thức quẩn, nó bốn cái quẩn nữa. Mà giờ cha mẹ kết hợp nó có gì cái sắc quẩn thôi. Mà giờ sắc quẩn nó chưa giao hợp thì ông nội nó vô chỗ nào mà nó thành con. Con hiểu chỗ đấy chưa? Cho nên nó chờ cho đúng cái điểm đó. Mặc dù bây giờ ông bà đó là có cái tham sân si, nó giống như cái tham si của thầy ở bên Việt Nam, nó giống rồi, nó chờ đó. Hãy mà bên này hớp một cái thì thầy tắt thở thì bên kia nó, đó là cái cận tự nghiệp. Còn cái chưa cận tự nghiệp mà nó dẫn sinh nhân quả thì nó cũng như vậy mấy con, nó cũng phóng sinh ra, nó chờ đó. Hãy hớp cái nó xin con.
Thầy cũng xin hỏi câu hỏi, con thấy có những có một vài đứa trẻ nó ở 11-12 tuổi rồi mà giống như nó không có não nè, cái não giống như nó không có cái thức bên trong á, nó cũng giống như đứa trẻ mới sinh vậy. Nó mặc dù nó lớn nhưng mà nó giống như đứa trẻ mới sinh, nó vẫn không biết gì hết, giống như mà mới vừa sinh ra một hai ngày. Cái trường hợp đó như thế nào thầy?
Đó là cái trường hợp của sắc quẩn nó thiếu rồi, tức là cái nhân quả của nó thuộc về nó, thuộc về loại thần kinh rồi, cái não không có rồi, cho nên nó kém đi. Nó giống như cái cục thịt mà
ta. Có trường hợp, thầy cũng có trường hợp mà đến một lúc nào đó 12-13 tuổi rồi nó bỗng nhiên nó giống như nó có cái não ta lại, nó hoạt động mà nó hoạt động ở từ lúc ra lúc giống như mới sơ sinh mà bắt đầu trở lên.
Thì nó cũng có cái trường hợp đó, tức là nó có cái mầm đó mà chỉ không phát triển. Cái nằm mầm của não nó không phát triển. Mà cái đó cũng nhân quả mà. Nhân quả nó tạo cái gì đó mà bây giờ cái óc nó không phát triển, nó để cho nó nằm, nó chịu như là cũng thời gian. Đó là cái cũng nhân quả đó.
Thầy vậy nó nhập liền chứ nó không phải đi minh mông ngoài không gian thưa thầy.
Cái từ trường đó con?
Dạ.
Cái từ trường nó đâu có đi con, nó tưởng nó đi. Còn thế mấy con cứ hiểu. Bây giờ thầy nói như thế này nè, khi cái từ trường đó đó mà mình nói theo cái hiểu của mình như là cái dòng điện nó phải đi ở trong cái dây điện. Bây giờ thầy bật cái đèn thì cái dòng điện nó mình thấy nhanh chóng vậy chứ nó có đi ở trong đó phải không? Nó có phải cái dòng điện nó đi thì cái dòng điện nó mình đâu có thấy hình dáng, nhưng mà cái đó nó khác con cái từ trường này cả. Con vừa nói lời nói là nó phủ hết không gian chúng ta. Nó không có chạy mà nó không có đi, bởi vì ở trong cái môi trường nó nhân quả nó khác cái dòng điện.
Thì cái môi trường nó đã có sẵn, nó có
sẵn rồi này. Nó tương ưng rồi, nó phủ hết rồi, cho nên nó liền nó mình nói cái nó phủ hết rồi, nó không có phóng ra là nó không có không gian thời gian.
Thưa thầy, hồi đó trong tiên học nó bị có con người cái màu sắc của sự sửa nó có phải giống vậy không thưa thầy?
À, mà nó
màu sắc nhập qua bên kia
mọc tím, bên này mọc tím nó mới nhập vô cái đó là họ nói về màu sắc chứ không có con bao giờ cái từ trường. Bây giờ con bao giờ con thấy cái từ trường của 500 mà nó hít mà con thấy nó có màu sắc gì không? Nó không có màu sắc gì hết. Mà mình đây mình mượn cái đó mình nói thôi. Chứ thì thật ra là nó có. Mình không có nói cái từ trường thì nó phóng người ta đưa ra. Đánh người ta một cái.
Thưa thầy, cô Út đâu không có.
Giờ thầy ký tên cho con. Đó,
nên là tham cái mình nói tham cái nó phóng ra luôn, tham cái nó phóng ra luôn,
thì nó phóng ra luôn, nó đặt tính ra
luôn. Dạ, dạ. Cái người tìm đảo như vậy thì khi một người họ tái sinh một trong một cuộc gặp vợ chồng này thì cái tâm phải cho rồi một người khác cũng tái sinh đó làm anh em với nhau như vậy thôi, đã có anh em có người gì có người đó.
Còn thầy nói nó cái đó là con thấy này, hai anh em sinh đôi mà người sinh trước thì tâm khác, mà người sinh sau tâm khác không? Rồi cái tai họa ở trong cuộc đời này, cái người sinh trước nó gặp cái tai họa khác, mà cái người sinh sau cũng hai người sinh đôi cũng đồng thời, trước sau có một vài phút, một vài giây vậy, mà nó khác, đó là nhân quả của người ta, mà nó tương ưng là bây giờ nó giống trên cái tham sân si nó. Nhưng cái nghiệp của nó để thọ hưởng phước báo hay không, nó còn có cái riêng của nó chứ. Cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp nó.
Thầy, cái cộng thực nghiệp mà nó đi đầu thai thì cùng trí tuệ tâm linh có thể biết là nó ở chỗ nào. Thế nhưng cái từ trường mà nó phóng xuất ra trong lúc mà còn đang sống, chứ chưa phải là đoạn cộng thực nghiệp, thì nó cũng đi đầu thai, thì lúc ấy có dùng tâm linh để biết rằng nó ở chỗ nào không?
Biết chứ.
Nó cũng vẫn biết được.
Bởi vì tâm linh mà nó còn ở chỗ nào mà nó không thở. Vì cái tâm minh nó hay lắm đấy rồi. Nó không có không gian thời gian. Thì ý nó muốn là nó thấy biết. Bởi vì thí dụ như bây giờ thầy nói là một con người sanh ra nhiều người bằng cái hành động thiện ác của nó mà khi mình còn sống thì không ai tin. Nhưng mà cái người mà có tâm minh, người ta nói cho người ta biết liền. Người ta hiểu liền, khỏi cần phải đem thảo mộc và chứng minh. Không hiểu không?
Thế thì một đời người đang sống mà tạo ra không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thật.
Bao nhiêu loại dạng
mà. Không biết hết được.
Không biết bao nhiêu là cái.
Và những tính cách mạnh, nó vào chỗ tính cách mạnh. Nó cứ như thế, nó đổi thay, nó
vào tính cách mạnh. Mình thì coi như là vô tình cứ chịu phóng sức mà sanh ra mặt ai sanh làm gì làm khổ đau gì mà. Nhưng mà không ngờ chính là mình là chủ chốt, bởi vì mình là nghiệp nhân quả. Nó bây giờ nó nhân quả mà mấy con đừng có nghĩ rằng mình chỉ tánh sanh.
Bạn thầy con xin hỏi là vậy những con vật nó sanh hẳn, nó tức giận, nó cũng phóng sức rồi.
Cũng vậy đó con, nó cũng phóng sức. Hay nó tức giận mà nó giành ăn, cái nó cấu xé nhau thì nó cũng phóng lành, y như mình vậy.
Như vậy là hàng ngày mà con tưởng tượng ra mà nó phóng xuất đi để mẹ cái từ cả môi trường.
Tại vì sao những cái tư tưởng của vật với của người thì không thể tương ứng với nhau được ạ?
À, sanh nó cũng y nhau không? Nó cũng tham khi con vật nó với con người.
Khác cái tướng thôi.
Nhưng mà cái lớp nghiệp của nó là con vật, nhưng cái tâm của nó vẫn giống nhau. cái vô hình cái phần tâm nó vẫn giống nhau. Nó tham khi nó cũng vậy. Nhưng mà con người nó khác hơn là tại vì nó biết thiện với ác, còn con vật nó không biết. Nó phân biệt được điều đó. Vậy chứ cũng có con nó hiền lành lắm đấy con. Nó được cái sự ướng dẫn của mình. Thầy nói bây giờ con rắn đi, nó ở gần với một người tu đi, nó hiền lắm đấy con. Mà nó ở gần với người dữ, gặp ai nó mổ á. Gặp mấy ông thầy mà bắt rắn coi về mà ổng dùng ngã nghệ bắt rắn xả. Mình vô lỡ quớ không cắn mình chết đó. Còn gặp ông thầy tu mà ở gần rắn, con rắn mình vô không cắn. Nó có ảnh hưởng tốt lắm chứ.
Những cái con vật mà lúc nó làm thiện như vậy thì cái từ trường phóng ra nó
sanh làm người không? À nó gần với cái con người của chúng ta đó, nó được những cái thiện đó con, nó sẽ sanh làm người đó. Bởi vì cái tiêu chuẩn nó có cái tiêu chuẩn đó con. Ví dụ như con rắn hay bắt nhái cóc mà giờ nó gần con người của mình, nó không ăn cóc con nhái nữa, hiền lành ăn chay luôn. Bữa nào nó cũng xin cơm mình ăn, mình không cho nó ăn những con vật gì nữa. Tính là nó tránh những cái nhân sát sanh của nó rồi. Rồi mấy con thấy con người thì mình còn nói giọng ngữ nó láo, chứ còn con vật nó có nói đâu thì nó cũng đỡ, cái giới đó nó cũng tội thôi. Không hiểu không? Rồi cái tánh mà nó dâm dục này kia thì nó cũng có, chứ không mình gần mình nó thiết rồi cái tánh dâm dục nó cũng hết đi. Nó cũng đó là nó những cái điều kiện nó thành người được mà. Nó đúng cái năm tiêu chuẩn giới luật là nó thành người được mà. Một con vật con nuôi đi mà nó đúng năm tiêu chuẩn nó sẽ thành người đó. Bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà. Năm giới đó.
Bạch thầy, như vậy là trong lúc con có khoảng thời gian con sống độc thân á, con tự nhiên cảm nhận cái cây đó nó muốn cái gì đó. Thành ra con ngồi trong tóc con mà con ngồi tiết đạo cho mấy cây nó nghe thầy. Chứ là dưới mấy cái con chim mà nó bay nó liếc lo con tóc con á, chứ con ngồi con tịnh tâm thì con tiết đạo cho nó nghe. Như vậy là những cái từ trường nó tốt không
ạ? À, tại bởi vậy thầy nói là ví dụ như một con vật nó cắn con đi, nó như một con muỗi đi. À con nói, hoặc một con kiến nó cắn con đừng có cắn, cắn chú đau lắm hả con? Con cắn là ác pháp, mà con không cắn đó là thiện pháp. Con nhắc vậy, sau đó một kiến không cắn con. Đó là mình hướng dẫn thiện mà con.
Thầy đúng vậy thầy, con có mấy lần bị rít nên nó bò lên chân con rít bự ra thầy. Thế nó bấu vậy nè. Con đứng im bặn, con nói mình là mình làm thiện chắc sẽ gặp thầy. Vật nó không hại mình đâu. Thầy nhiều lần mà rít nó như vậy, con đỡ cái gì con thả đi mà mấy lần nó sống.
À, thì đó là mình hiền. Rồi từ đó nó mình dạy nó. Mình biết nó sẽ gặp những người ác nó cắn đó, chứ không xong đâu. Nhưng mà mình thì nó thấy mình quá hiền, không có. Thay vì người ta nó u vậy, nó bám vô trong da mình vậy, mình lật đật mình dung nó đi. Nó biết là cái này dữ tợn rồi, nó cắn liền nó đúng. Còn này con thấy con đứng yên. Thành ra từ từ đó con nói. Rồi bắt đầu nó xả. Nhưng mà con vẫn nên dạy nó. À con rít, con có duyên mà đến đây bò trên chân chú đó nha. Thì con đừng có cắn ai con. Con không cắn ai thì con sẽ được bình an, yên ổn. Con nói vậy đó là cái điều tốt. Mà thành ra cuối cùng mà nó thà chết không cắn đâu.
Thầy,
không biết là con ngồi yên nó kiến nó bò lên chân của con á, tại mình không biết kiến nó bò lên chân mình là cùng chân nhân luôn. Cái con nói là con nói với chính con á, con nói nếu như mà mình có phản ứng á là mình có cái sự bị ngát cho đến với nó, như vậy là làm cho nó cũng nó ác như mình luôn, giết nó thắng mình là nó ác. Thôi thì mình đi nặng từ từ cho nó đi cho nó hiền, vậy mà ác nó mò mất hết rồi.
Ừ, nói vậy đó mấy con, nó cảm thông được mình. Và đồng thời mình cũng hướng dẫn nó, mình cứ mình sống mà mình biết cách mình, bởi vì mình là cái người tu ở không mà tính cái chỗ ở không đó mới luyện cái tâm từ. Cái lòng thương yêu mình dạy kiếm cho nó thấm nhuần cái lòng từ của mình lớn lắm. Thành ra mình với mọi vật nó gần gũi nhau, cái lòng thương yêu nó gần gũi nhau. Mấy con cứ tập một thời gian mấy con sẽ thấy cái lòng thương yêu của mình lớn rồi đó. Cho nên đối với ai mình cũng không có tức giận có buồn phiền nữa.
Ô Phật Bạch Thầy, như vậy là những cái đàn kiến mà có duyên ở gần mình á, mình biết những từ trường mình ảnh hưởng làm như thế, thì qua một cái giai đoạn nào đó nó cũng có thể ảnh hưởng nó trở thành người hả
thầy? Chứ sao con, nó sẽ thiện á, nó đúng cái tiêu chuẩn nó làm người là hết. Bởi vì đó là qua cái lớp kiến mà thôi. À, cũng như cô Diệu Dân ở trước mình có cái đường chỗ mà cái thất cổ nó có một đường kiến đi qua, từ bên này đi qua, kiếm lửa nó làm cái hang á, làm cái đường đi, nó thấy đất ở trên. Rồi nếu buổi sáng quét nó chạy tùm lum ra, đụng đâu cắn đó, thì cổ không có quét. Cổ nói bây giờ trên con đường này đó, cổ đến đó cổ quét nó, cổ ngồi xuống cổ nói ở đây là cái đường đi, mấy con đừng ở đây, đi chỗ khác đi cho nó cho cô quét, chứ còn mấy con ở đây thì cô quét làm cho mấy con đau hoặc là mấy con bị động đi, tốt hơn mấy con đi để cho cô quét. Chứ bữa nào ở đây chỗ này cũng rác rến không dư lắm. Thì cụ nói vài ba lần sao nó cảm thông rồi sao nó không có bỏ ngang đây nữa, đi đường nào nó cũng cảm thông được với mình. Chứ đó là những hiện tượng mà chúng ta trong này.
Thầy, cái đó là từ trường mà tôi nghe thầy dạy chúng con rất là hiểu nghiệm đó thầy. Có một lần đó, nguyên một bài kiếm đông lắm, nó bò ngang hết, con đang ở ngoài á, con đi mà con đi ngang con đạp cái là mấy chục con vậy đó. Con nhìn con đi vụn vô, con thấy mấy chục con nằm, con quá đau khổ. Con thương xót, con ngồi con nói chuyện biết bao vậy. Con nói là các em mà bị đạp cái gì là ta cũng đau khổ, con lương tâm ra lắm. Hơi mốt em đừng có bò ở đây nữa. Con ngồi con nói chuyện nó biết bao, nhưng mà bây giờ nó không bò ra nữa. Cái đèn kiến nó là đi, nó bò em được khác.
Nó thì mấy con biết là giờ nó đều giao cảm được mình. Tại vì cái tâm của mình nó phóng xuất cái từ trường, rồi cái xúc giác nó cảm nhận mà nó không nghe tiếng nói con đâu, nhưng mà cái tiếng ái ngữ của con, cái lòng lành của con nó phóng xuất cái từ trường đó ra, con hiểu. Cho nên nó lợi ích lắm trong cái con đường tu tập của chúng ta. Tới đây cái tâm từ mấy con học nhiều lắm ấy, không phải đơn giản đâu. Tới đây là cái vấn đề mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta lý thuyết, chúng ta nói tất cả những cái hành động của tâm từ, nó làm chúng ta triển khai được cái lòng thương yêu pháp độc nhất của đạo Phật đi vào giải thoát mà đâu có đâu ít. Tứ vô lượng tâm đó là những cái pháp độc nhất để đi dài cái sự tu. Hôm nay chúng ta thấy cái tâm từ chúng ta nó có nhiều cái hiệu quả lớn, nó đối trị tâm sân chúng ta rất lớn lắm. Cái người có từ tâm là người ta không có sân nữa, người ta không có giận hờn kẻ ai, cứ đó là từ tâm. Cho nên chúng ta càng nuôi lớn cái tâm từ càng tốt. Mà đây tới bài học của chúng ta rồi, thực phẩm bất tịnh xong rồi thì chúng ta qua học tâm từ rồi. Cái chương trình chúng ta đã đi tới chỗ đó.
Thưa thầy, vấn đề bây giờ tu mà chấm dứt sanh tử luân hồi thì quá ít, mà trong hàng ngày tất cả mà sự vấn đề luôn luôn tái sanh liên tục nhiều như vậy, thì qua một quá trình thời gian lâu dài á, thì cái sự tái sanh sinh vật nhiều thì bắt đầu coi như là nhiều như vậy, rồi triển khai ở đâu cho hết trong vấn đề tương lai. Cái tại vì tái sanh thì quá nhiều, mà trong vấn đề mà chấm dứt sanh tử thì quá ít, quá khó. Thì càng ngày từ tái sanh nó nhiều quá thì làm phải đi đâu hết.
Đi đâu hết, con thấy rõ ràng như một đá đu đủ. Nhiều khi người ta đem mấy hộp ta gieo, người ta trồng thôi, như mà ta ném ở đâu, đồng, cái đống rác ở đâu đó nó không có lên được. Nó cũng nhân như quả, nhiều duyên nó không đủ. Ngay khi đó nó yếu tử, trừ trong nhân trong quả. Cho nên không phải là nó ra đời hết được, nó thành ra mọi vật hết được. Nó ra mọi vật hết được thì thế gian này nó chặt hết còn gì, con hiểu không? Cho nên thầy nói bây giờ cây đu đủ con không lý, bây giờ con có cái kêu đủ có trái, mỗi trái con bị gieo trồng hết khu đất con, bắt đầu bây giờ nó mẫu riết nó đầy hết, không biết trồng đâu nữa. Thì nhiêu đó thôi chứ bây giờ làm sao, giờ có đất ở đâu mà đem đất người ta trồng được nữa sao? Mà từ một trái đủ là muốn trồng hết cái đám đất của con rồi, mà giờ nó một dọc trái về, rồi một trái này nó ra cây nữa dọc nữa, mấy con biết bao nhiêu nhân quả nữa không? Cho nên cái yếu tử của nó quá nhiều, nó cũng sanh ra nó chịu khổ đau trong một thời gian ngắn để mà nhân với quả để trả thôi, mà nó chết thế đâu phải nó sống được đâu. Nó chưa thành cá mà chúng đã nuốt bụng hết rồi, những cái trứng của nó mấy con thấy
nảy mầm lên,
nảy mầm nó chết, nảy mầm chết.
Bệnh đàn mình đây nè,
mà
quá
nó mà nó lên bao nhiêu không biết, mà nó như khi mà nó đã đầy như vậy rồi thì con thấy nó lên không có được, nó sẽ bị diệt ngay từ cái trứng nước của nó, thì bệnh cao là nó bị nắng khô chết, nó lên nổi, nó là nhân quả. Chứ cỡ mà lên hết không biết bao nhiêu rừng mà đem hộp cái tràm này mà gieo thì chắc đầy ngọc. Coi như là cái nào nó cũng lên hết. Thật sự ra nếu mà con người trên hành tinh này mà phóng xuất ra những cái từ trường đó mà nó sanh ra được một con người, nó đâu có phải chuyện dễ mà, không dễ. Nhưng mà điều kiện nó bị khổ đau, nó bị chết, chết non chết nước hết. Điều là sanh ra hết, không có trật cái chỗ nào hết mà bị lép.
Bạch thầy, những thế kỷ trước ấy, thì cái sự phát triển của loài người nó ở tốc độ bình thường thôi. Thế nhưng mà 50 năm vừa qua của cái thế kỷ 20 ấy, thì cái tốc độ phát triển của nó là lên gấp 3 lần toàn cầu, tức là từ 2 tỷ lên tới 6 tỷ. Thế và riêng một số các nước đặc biệt, ví dụ như khu vực Đông Nam Á thì nó tăng trên 4 lần. Ngay những nước ta thôi, mới cứ lúc nào 15, 16 triệu thôi, mà đến bây giờ trên 80 triệu trong vòng 50 năm ấy. Vậy thì cái gì đã tác động để cho có một sự đột biến về nhân khẩu trên toàn cầu như thế?
À, thì con thấy đó là nhân quả.
Bạch thầy, nhưng mà số nhân quả này nó như thế nào? Thầy có thể dạy chúng con nó cụ thể hơn ý tưởng.
À, cái nhân quả đó, ví dụ như một cái duyên ác, thì nó sanh ra, nó càng sanh ra ở trong cái đất nước đó, nó thọ lấy những cái quả khổ như đói khát hoặc là thiếu hụt cái này cái kia nọ. Mà cái nhân quả đó nó thiện, nó đầy đủ do cái nhân quả đó mà nó sanh ra cái nước đầy đủ. À, cho nên nó tùy theo mỗi cái điều kiện của nó. Như bây giờ tại sao đất nước chúng ta không còn giữ cái mực dân số vậy mà phải tăng lên? Do cái chụp chỗ nào? Do cái làm dục của người ta nhiều. Con hiểu? Rồi cái vật chất ăn uống nó sanh được dục nữa. À, người ta bây giờ nó ngồi khỏe quá, làm việc khỏe quá, nó sinh dục. Còn người ta hồi trước người ta ít dục là tại vì người ta cày ruộng, người ta cấy nó mệt nhọc quá, cho nên về người ta lo là chúi cái đầu, người ta ngủ, người ta không dục. Cho nên nó đâu có duyên mà nó hợp để mà nó sinh ra nhiều được. Vậy mà ông bà mình ngày xưa cũng thấy một người 10 đứa con, hai mười mấy đứa con đó, như ông nội bà nội thèo đó là 14 đứa con. Mà cỡ vậy bây giờ cặp vợ chồng cứ 14 vậy thì cái số lượng mà nó tăng lên đó, dân số Việt Nam đi biết bao nhiêu, kế hoạch quá là dẹp bỏ hết, nó lép hết với bao nhiêu. Nhưng mà mình không có thấy được, cho nên mình tạo ra những cái nhân ác này kia để chết yểu biết bao nhiêu cái sự đau khổ đó. Lớp thì nó từ ở trong trứng nước nó ngăn ngừa, nó diệt từ ở trong trứng nước ngăn ngừa của từ một cái thuốc. Rồi đến khi mà nó sinh ra nó lớn lên chút ít ở trong bào thai thì nó móc nó bỏ đủ loại chết hết. Đó là cái nhân ác của chúng ta, hiện tượng của những cái điều kiện ác của chúng ta, do đó cái sự ác độc của chúng ta, từ giết hại chúng sanh, từ ăn thịt chúng sanh, từ hung dữ đánh đập từ cái này kia. Cho nên chúng ta thấy những cái đứa trẻ, những cái đứa sanh ra, những cái mầm chết yếu đó, đều nó nằm ở trong cái ác pháp không, nó đâu có thiện pháp. Thiện pháp thì người ta ngăn ngừa, người ta không còn dục, thì nó không còn dục thì đâu cần phải uống thuốc, mà nó phải là sanh ra quái thai như cục thịt như thế này. Nó tất cả những cái điều kiện mà chúng ta chỉ chạy theo dục rồi ngăn chặn để mình thỏa mãn cái dục, chứ chưa phải là chúng ta ngăn biết hạn chế, biết làm chủ cái dục đó. Cho nên tất cả những cái này đều là toàn. Thì bắt đầu bây giờ đó mình phải triển khai cái đạo đức để cho họ thấy được cái lợi ích mà từ mọi người người ta sống, đạo đức không lập của mình cũng được. Chứ còn nếu đà này cứ càng vật chất bao nhiêu thì cái những cái nhân quả chúng ta làm thì nó phải gánh chịu cho những cái con người sau của chúng ta, những cái đứa trẻ kế tiếp trong hiện tại và mai sau đang có thọ hưởng những cái khổ. À, trong cái thời đại bây giờ đó, đạo đức nó không có, mà cứ mãi làm cái điều ác thì buộc lòng nó phải sanh ra, rồi mãi với những cái điều ác thì tức là phải chạy theo dục. Mà dục thì nó phải dục, có dục này dục kia chứ đâu phải là một thứ dục. Mà cái ái dục, sắc dục thì mấy con thấy nó như thế nào, thì nó phải tiếp tục nó sanh chứ. Mà nó sanh thì mới nhiều quá thì chúng ta hoảng sợ, rồi chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn, mà không ngăn chặn cái dục chứ, mà lại ngăn chặn cái chuyện mà không cho sanh. Thế con thấy bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình là người ta ngăn chặn cái chuyện sanh, chứ người ta đâu có kế hoạch quá gia đình bằng cách ngăn chặn cái tâm dục của mình đâu. Để dục đủ thứ hết, nghĩa là ăn mặc hở hang để khiêu dâm gợi dục, rồi để chạy theo dục. Nhưng mà bây giờ sợ nó sanh đông quá, nó không có đủ sớm, cho nên bây giờ phải móc thai bỏ thai. Nào kế hoạch quá gia đình bằng cách uống thuốc, bằng cách chích thuốc đủ loại. Có thể không, mình tự mình làm khổ lấy mình mà mình không biết cái gốc, mình không biết cái gốc, mình ngăn chặn cái đó, cái nạn nhân mãn mình sợ mà mình ngăn chặn cách rất sai lầm. Mỗi giờ nhà nước biết cách nào hơn, có biết sách đạo đức đâu. Chứ chúng ta biết được, chúng ta học được, chúng ta biết được rồi, cái thân này bất tịnh vô thường, những cái điều mà chúng ta chạy theo cái dục đó, nó nhơ nhuốc, nó này kia, nó làm chúng ta ớn. Nhiều khi chúng ta phải học thấu suốt, rồi chúng ta phải tập những cái quán tưởng về cái thân bất tịnh của mình, nó làm chúng ta tứ cái thấm nhuần được, nó ngao ngán, nó thấy cái sắc dục nó quá sợ hãi. Nên tự nhiên nó ngăn chặn hết tất cả mọi cái này, thì trong nước của chúng ta đâu có cái dân số mà đến cái mức độ mà báo động.